gọn ổ đặt công ở Khánh Hội. Anh tin cậu, chúng ta cho tôi ra cửa khác bằng xe khác luôn. Lê Hùng rời tư thất chúng ta lở, nó đi tìm Lâm Đạo Sản. Chương 15. Bọn phu tàu ngầm bị bắt trọn ổ. Những tên đặc công quan trọng xa lưới cảnh sát hết. Cảnh sát khai thác bọn đầu não ngay tại chỗ. Lưới nhện chăng kín khu vực Khánh Hội. Nội một đêm cảnh sát hốt hàng trăm tên trong tổ chức phá hoại của bọn phu tàu ngầm. Lê Hùng quên bố trí trước, nên sáu mèo đã bị bọn phu tàu ngầm siết cổ chết trên xe bít bồng của cảnh sát trên đường về Tổng Nha. Không đứa nào trong bọn Lê Hùng ân hận cả. Sáu mèo siết cổ Bích Thảo, phu tàu ngầm siết cổ nó. Trời có mắt. Trời rất gần người. Tuần trăng mật giữa Lê Hùng và trung tá Phạm Văn Lờ chấm dứt. Hôm nhận gói bạc to tướng, trung tá Lờ hỏi Lê Hùng. Cậu muốn cộng tác với anh nữa không? Lê Hùng từ chối ngay. Tôi đã thưa với trung tá rồi, tôi không có khiếu làm chỉ điểm. Trung tá Lờ ân cần. Thì cậu làm việc khác, anh muốn lập một đạo quân cảnh sát đặc biệt, gồm toàn những du đảng hào hoa như cậu. Anh nhờ cậu tổ chức nhé. Lê Hùng lắc đầu, du đảng hào hoa lại có máu văn nghệ sĩ. Mà nghệ sĩ thì thích làm việc ở trên mây. Trung tá Lờ cau mặt, các cậu không biết nghĩ đến đất nước à? Lê Hùng thở dài. Cũng biết nghĩ chứ. Trung tá Lờ, con người nổi tiếng có một dĩ vãng tranh đấu hào hùng. Có một thành tích liên khiếp giữa một xã hội ăn cắp, cướp giật, không thể đem dĩ vãng thành tích với tấm lòng của mình. Kìm chân bầy ngựa hoang. Ông đành buông xuôi đợi, đôi tay, lỏng dây cương, để mặc Lê Hùng xông vào cuộc đời. Cậu giữ lời hứa nhé. Vâng, nhưng mà, sao? Chúng ta sẽ chẳng có dịp nào dùng bọn tôi đâu. Chúng ta lý tưởng và quân tử tàu lắm. Chúng ta cho tôi khuyên thêm một điều nữa được chăng? Cậu lại khuyên anh thối nát, anh cắp. Không đâu, vậy nói đi. Nếu chúng ta chỉ nghĩ rằng mình là một quân nhân thì nên lý tưởng và quân tử suốt đời. Nhưng nếu chúng ta nghĩ rằng sẽ có một ngày chúng ta thay đổi vận mệnh của đất nước, thì tôi khuyên chúng ta đừng bắt thuộc hạ chúng ta phải lý tưởng như chúng ta. Như thế chúng ta sẽ cô đơn. Đứa ham ăn cắp sợ chúng ta, xa chúng ta. Đứa không bắt chiếc được chúng ta cũng ngượng ngùng, xa chúng ta. Chúng ta lờ mỉm cười, đưa tay lên miệng. Anh không mộng làm lớn như cậu tưởng đâu. Lê Hùng có vẻ bất mãn. Vậy hà tất dùng chúng tôi? Chuyện công tác giữa anh em tôi và chúng ta kể như không bao giờ có. Tôi giã từ chúng ta đây. Bằng tuổi cậu anh khờ khạo lắm, không khôn ngoan như cậu. Chúng ta lờ chìa tay nắm chặt tay Lê Hùng. Thỉnh thoảng ghé thăm anh nhé. Anh xin cậu một điều. Lê Hùng canh kiểu. Chúng ta cứ dậy. Vẫn nắm chặt tay Lê Hùng, chúng ta lờ nói. Cậu thừa uy quyền đối với đàn em của cậu. Cậu có lý tưởng của cậu. Anh tạm dùng chữ của các cậu. Lý tưởng du đãng. Cậu giúp riêng anh thôi. Ngăn chặn dùm anh những vụ cướp giật, hãm hiếp. Lê Hùng cảm động. Vâng. Riêng với trung tá tôi hứa điều đó. Tôi cam đoan với trung tá anh em tôi sẽ lo. Nhưng trung tá cũng nên ra lệnh cho cảnh sát đối lập với anh em tôi bớt khe khách một chút. Khi còn có những tiệm nhảy đầm, còn có những thằng cậy mình là an ninh này nọ nhảy quịt, thì còn chúng tôi giữ an ninh cho chủ tiệm ăn lương tháng. Khi còn những sòng bạc mở chung với ba tàu thì còn chúng tôi gác sòng chia tiền sâu. Vậy đó, xã hội hết thối nát sẽ hết du đạn. Khỏi cần bài trừ, lôi thôi. Chúng ta lờ không nói gì nữa, ông đưa Lê Hùng ra tận cổng. Trước khi chia tay, ông dặn thêm. Nhớ nhé, anh không quên cậu đâu, rảnh, nhớ ghé thăm anh. Lê Hùng ra về mang theo hình ảnh của trung tá lờ. Nó lẩm bẩm. Rồi ông ấy cũng chẳng làm nên trò chống gì. Một người làm hàng ngàn thằng phá, mong ấy làm loạn nữa để cho mình theo. Nó thuật mọi chuyện cho Lâm Đào Già nghe. Lâm Đào Già phê bình. Cha Lờ nên đầu thai vào thời chiến quốc. Cái thời mà nhân tài sỉ nhục vua như tát nước vào mặt, chiếc quần thần. Vua lại bước xuống ngai, lạy nhân tài như tế sang. Rồi mời giữ chức quan trọng cùng vua cai trị trăm dân. Thời này cha Lờ là kẻ lạc lõng. Một thứ kiếm sĩ không được đeo kiếm. Lê Hùng họp anh em. Trừ Lâm Đào Già. Lâm Nghiền biết rõ hoạt động của Lê Hùng, còn bọn đàn em không hề biết một chút chi hết. Lê Hùng tháo bỏ bạc toàn giấy mới toanh. Than tiếc. Không còn sáu mèo để tặng nó chiếc xe hơi, nó chết rồi. Bọn đàn em nheo nheo, tụi nào giết nó, tụi vẹn. Nó bỏ qua chuyện sáu mèo, anh mới kiếm được món tiền này. Nói trắng cho các chủ, chú khỏi thắc mắc, anh áp tải vụ thúc phiện chót lọt. Tụi nó chia cho anh hơn triệu bạc. Chắc các chú rõ chuyến đi Pleiku một tuần của anh. Kết quả đây, chả tốn gì cả, anh sẽ chia đều cho các chú. Chú muốn, chú nào muốn làm lại cuộc đời, anh cho nhiều hơn. Anh định đi xa, thật xa, để bớt buồn đau. Hơn một triệu bạc nếu chưa đủ một, mọi người, không được mấy hả? Anh cho hai chục đứa thôi. Anh sẽ kiếm thêm để mỗi chú có một cái vốn nhỏ. Các chú nên khuyên bọn đàn em giải nghệ, sống hèn mọn, chờ ngày xã hội tốt đẹp thì hơn. Chúng ta không phải là những kẻ tạo thời thế đâu, chúng ta chỉ là du đãng. Giọng nói của Lê Hùng đượm nỗi buồn man mác, khiến bọn đàn em ngẩn ngơ. Chúng nó chỉ biết người yêu của Lê Hùng vừa tự tử. Chỉ biết thế, không đứa nào hiểu đời tư của Lê Hùng cùng tâm sự của nó. Lớp sương mù huyền sự càng ngày càng dày. Nó bọc kín Lê Hùng lại và dẫn Lê Hùng vào thần thoại. Các chú nghĩ sao? Một thằng hỏi anh định đi đâu? Lê Hùng đáp, anh đi xa lắm. Bọn du đãng không hiểu đàn anh của chúng đi đâu. Một thằng nói, anh đi xa cần tiền hơn bọn em. Chúng em đã có cách sinh sống, anh khỏi lo. Tiền ấy anh giữ lấy mà tiêu dùng. Lê Hùng sẵn giọng. Không có chú nào làm lại cuộc đời à? Thằng khác đáp, cần gì làm lại cuộc đời? Đời mình đã rách bươm để cho nó rách luôn. Va víu chỉ tổ thê thảm hơn. Mình như kẻ làm xiếc đi chân dây. Kẻ làm xiếc rất dở, tới đầu dây bên kia chưa kịp giơ tay ra vịn đã rớt xuống rồi. Ta đang ở giữa dây anh ạ. Lê Hùng gật gù, chú triết lý khá đấy. Giáo đầu bò ạ, còn gì để nói nữa không? Giáo đầu bò liếm mép, chẳng còn gì để nói nữa. Em nhất định không làm lại cuộc đời. Bọn du đãng vỗ tay hoan hô ý kiến của giáo đầu bò. Lê Hùng đành thúc thủ, chính nó cũng không muốn làm lại cuộc đời nó. Nó bảo đàn em sao nổi. Lê Hùng biết không còn cửa nào mở rộng đón đàn em nó, hơn là cửa địa ngục. Cửa địa ngục của cuộc đời, 100 thằng du đãng thì 90 thằng có những tâm sự ủ ê về gia đình, về học đường. Một khi đã bỏ đi, khó mà trở về con đường cũ. Dù chúng rất muốn trở về, ánh lửa bếp chiều đã làm nhiều đứa xe sắt trái tim. Chúng cũng muốn có một mái nhà, muốn được nghe tiếng khóc, tiếng cười hạnh phúc, hoan lạc. Nhưng hiện tại giết nỗi thèm muốn của chúng. Không có ai đứng sẵn ở cửa tình thương chờ đón một đứa đi hoang, để phủi bụi đời cho nó cả. Cuộc đời giặt những roi vọt, những cái huyệt sâu và những thằng đào mồ đợi quất nó và đẩy nó xuống huyệt. Cứ nghĩ vậy, kẻ đi hoang tàn nhẫn thêm, vô liêm sỉ hơn, và chẳng đứa nào muốn làm lại cuộc đời nó. Lê Hùng chớp mắt, thôi được, tôi vẫn chia tiền cho các chú. Giáo đầu bò thay mặt anh em nói với Lê Hùng, chúng em để anh tiêu xài. Lê Hùng cương quyết, tôi đã bảo chia tiền cho các chú là chia. Lâm Đào Già hất đầu, thằng nào cần tiền thì cứ việc lấy. Tiền rời ơi mà, lấy đi mà tiêu cho sướng đời. Tiêu xong rồi tự tử cũng được. Tao muốn tung tiền ra làm chiếu anh em mình ngủ lên trên cho có vẻ khinh đời, ngạo mạn. Hay là đốt cha nó đi. Lâm Nghiền can ngăn, xin lần anh đừng có bốc đồng. Lê Hùng dọa, nếu các chú không nhận tiền anh đốt thật đấy. Tiền là cái chó gì? Một canh bạc còn cặp hồi vận đỏ mình còn hơn chỗ này. Thôi được, tôi nói lần nữa, các chú lấy tiền mà tiêu xài. Chia cho bọn đàn em, các chú. Bảo anh Lê Hùng tặng. Nó ra lệnh, Lâm Nghiền phát tiền đi. Và nó rủ Lâm Đào Già bước ra khỏi phòng họp. Lê Hùng hỏi Lâm Đào Già, mày sắp tự tử chưa? Chưa, tao đợi con tao ra đời xem cái mặt mũi nó một tí. Chiều nay tao về nhà. Lâm Đào Già trợn mắt, lãng tử hồi hương. Lê Hùng đưa tay dụi mắt. Mấy tháng nay tao không gặp em tao. Chiều nay tao định gặp rủ nó đi chơi và cho nó món tiền. Tự nhiên nhớ nhà lạ lùng. Lâm Đào Già chép miệng. Tao thấy mày lạ quá. Lê Hùng nhún vai, lạ cái gì? Mày không hề nhắc nhở con Thảo, tại sao mày tàn nhẫn thế? Tao nhắc nó bằng tiếng nói của trái tim. Lời yêu thương nói bằng mồm bận lắm, còn ý nghĩa gì nữa? Nó nhớ bốn câu thơ Hàn Mặc Tử. Ai hãy lặng thinh, chớ nói nhiều. Để nghe dưới nước, đáy hồ reo. Để nghe tơ liễu, run trong gió. Và để nghe trời, giảng nghĩa yêu. Rồi bảo Lâm Đào Giản, đó. Đời tao còn gì gọi là thiêng liêng. Tao chỉ nói bằng trái tim tao. Lâm Đào Giản mỉa mai bạn. Mày cũng còn chất người đấy. Nhưng hy sinh thằng Sáu Mẹo để lấy tiền cho bọn khốn kiếp Tiêu Hoang à? Chúng nó sẽ nướng bạc và cho đĩ hết. Lê Hùng cười nửa miệng. Những thằng khác hy sinh thì cũng lấy tiền nướng bạc và cho đĩ chứ hơn gì. Lâm Đào Giả trách bạn. Mày thay đổi nhanh quá. Như thế là tuyệt vọng rồi hả? Không bao giờ mày sống trở lại cái mộng ban đầu của mày nữa hả? Tao có cảm tưởng mày giao búa trơ trẽn hơn cả dân giao búa. Lý tưởng cách mạng đâu rồi? Lê Hùng thở dài áo não. Đéo còn lý tưởng con cặt gì nữa. Lâm Đào Giả phá ra cười. Tiên sư mày. Thế mà hồi ở rừng về, mày say sưa ca ngợi cách mạng. Mày chửi hết những thằng bạn thân sơ. Mày coi mày như kẻ sắp cứu rỗi chúng ông ra khỏi cuộc đời tối tăm chó đẻ. Rốt cuộc mày chó đẻ hơn cả chó đẻ. Nó đay nghiến Lê Hùng. Thế mày quên luôn cả vang bóng thời lập chiến khu rồi à? Lê Hùng lặng thinh, đôi mắt người thanh niên ngầu đỏ. Nó lắc đầu, thôi đủ rồi. Lâm Đào Già nghiến răng, chưa đủ đâu. Ông muốn lôi cả bọn cách mạng của chúng mày ra chửi bới. Lê Hùng xoay người phóng một trái đấm trúng hàm Lâm Đào Già. Trái đấm đầy phẫn nộ. Lâm Đào Già ứa máu miệng, nó đưa tay quẹt máu chảo bên mép, cười gằn. Được đấy. Nó vung tay thoi vào bụng Lê Hùng. Lê Hùng cong người lại như con tôm nhăn nhó. Tưởng chúng đã đấm nhau đến chết, nhưng chúng đã ôm lấy nhau cười sặc sụa. Lâm Đào Già nói, chúng mình vẫn còn sức phải không mày? Còn khỏe lắm, chỉ tiếc đéo biết dùng sức mình để làm gì. Bầu trời tự nhiên tối tăm. Hai đứa cơ hồ dừng trong bóng tối, đứng trong bóng tối dày đặc. Mày có nhìn thấy tao không? Không, mày đứng đâu? Đây, tao đây. Mày ở chỗ nào? Đây này. Hai cánh tay vươn ra của quạng, nhưng không đập nhau. Không khi nào cánh tay tuổi trẻ đụng tới chỗ bật ánh sáng. Không khi nào cánh tay tuổi trẻ đụng phải tấm màn trôi giữa dòng nước xiết, dù để tấm màn mục. Bóng tối chụp kín họ. Chụp kín họ như những con cá bị úp trong cái nơm. Trong hoàn cảnh hiện tại, trong hoàn cảnh hiện tại không có ánh sáng đâu. Lâm Đào Giản, Lê Hùng à, chúng mày cứ ngoi ngóp sống rồi chết đi trong bóng tối chó đẻ. Chương 16. Sài Gòn có những buổi chiều thật đẹp, nhưng chưa có buổi chiều nào buồn như chiều nay. Lê Hùng đi trong buổi chiều buồn đó. Nó thọc tay vào túi quần, miệng ngậm điếu Pan Man, lầm lũi bước. Trời hơi lạnh, không khí bão rớt mấy bữa qua vẫn còn lưu lại. Hùng bỗng nhớ rừng ghê gớm, nhớ những đêm mưa tầm tã khoác chiếc chăn Mỹ viện trợ, nằm trong căn nhà sàn, chợ nghiêng gối mọc. Cách mạng nằm nghe tương lai đến gần. Điếu thuốc cháy quá nửa, Lê Hùng đã tới gần con phố nhà. Chân nó tự nhiên yếu đi, trái tim đập mạnh, gió lùa và hàng cây hai bên đường lao xao như tiếng thổn thức của kẻ mong đợi. Lần nào đi trên hè phố nhà mình, Lê Hùng cũng đều mang tâm trạng của đứa đi xa không hiểu ở nhà có gì thay đổi. Mấy tháng nay nó mới lại về nhà. Về đứng nấp ở một gốc cây bên đường nhìn sang cánh cửa nhà mình khép kín. Gia đình nó đã khai trừ nó. Gã thanh niên mới lớn lên, thèm một chân trời xa lạ, thèm một hành động phi thường. Nó giống hệt một con chim mới ra ràng, chỉ thích bay khỏi tổ. Nó đã bay xa, bay thật. Gã thanh niên từ chối tương lai do bố mẹ nó sắp đặt, chọn lựa cho nó. Nó muốn tạo ra tương lai cho nó và cho nhiều người. Nó không dám trở về nhà nữa. Nó bỏ rơi tương lai hèn mọn của nó, sống hoang đàng ngoài lề cuộc đời. Thành phố đã lên đèn. Lê Hùng đứng dựa lưng vào thân cây me, Nó hút thuốc liên miên, hết điếu này sang điếu khác. Đôi mắt nó đăm đăm nhìn sang cửa nhà mình. Lê Hồng chỉ còn bố, mẹ nó chết lâu rồi. Nó có mỗi một đứa em trai duy nhất. Mẹ nó chết 3 năm thì bố nó lấy vợ kế. Nó bỏ nhà năm em nó 12 tuổi. Hơn một năm theo đảng cách mạng Duy Tân, nó biết mùi cách mạng, thấy buồn nôn quá. Nó lìa rừng. Nhưng Lê Hùng không dám vác mặt về gặp bố. Nó sợ mẹ kế nó đay nghiến nó và có thể mỉa mai mẹ nó, con hư tại mẹ. Lê Hùng yêu mẹ lắm, nếu nghe ai mỉa mai mẹ nó chắc nó dám giết người ấy. Nó chỉ gặp em nó thôi. Đêm đầu tiên Lê Hùng đã đứng dưới trời mưa tầm tã chờ em nó. Gặp em rồi nó hẹn hò em ở trường học. Hùng không cho nó, cho em nó biết nó làm gì. Nó hứa rằng đời em nó sẽ sung sướng. Nhưng lâu ngày em nó cũng biết cuộc đời ngang dọc của anh. Thì thằng bé buồn kinh khủng, nó ngậm miệng. Từ đó Lê Hùng cho em tiền, thằng bé nhất định không lấy. Song vẫn thương anh. Thương anh hơn cả những ngày anh em sống bên nhau. Cánh cửa nhà nó hé mở, Lê Hùng nóng gặp em. Nó móc viên kẹo đà ghi, ném sang, viên kẹo trúng cánh cửa, em nó vẫn chưa ra. Lê Hùng ném viên kẹo thứ hai, dấu hiệu của nó không được trả lời. Lúc ấy, từ phía bên kia đường, giọng hát của Connie Francis rên rỉ bài Back to Sorrento của The Cousty. Nghe não ruột, ê trẻ. Lê Hùng lẩm nhẩm lời viết theo điệu nhạc. Về đây khi mái tóc còn xanh xanh. Về đây với màu gió ngày lang thang. Về đây với xác hiu hết lạnh lùng. Ôi lãng du, quay về điêu tàn. Lê Hùng thấy nhói ở tim. Có ai vừa đâm lén nó, nước mắt nó ứa ra. Thằng em nó đã xuất hiện ở cửa, nó ráo rác nhìn sang bên kia đường. Lê Hùng gạt nhanh nước mắt, vẫy em. Thằng bé bước khỏi cửa, xuống hè, nói vọng sang. Chờ em một lát. Rồi nó trở vào nhà, 15 phút sau, nó băng đường sang gốc me, nơi anh nó đã đứng chờ nó cả tiếng đồng hồ. Lê Hùng nắm chặt cánh tay em. Vũ đi chơi với anh đêm nay nhé. Có việc gì đấy? Anh sắp đi xa, cần nói nhiều với Vũ. Anh tính đi đâu? Đi xa lắm. Lần này anh làm tương lai thật, và rồi anh sẽ về nhà. Vũ gật đầu. Hai anh em khoác vai nhau đi trong buổi chiều chớm lạnh. Vũ hỏi, xe anh đâu? Thua bạc rồi. À, em thi cử ra sao? Đậu bình. Hết quá nhỉ. Em định học gì? Bố bắt học luật để trở thành luật sư. Em lại thích làm báo nên muốn học văn khoa. Lê Hùng mỉm cười. Vũ vẫn ngu. Muốn làm báo phải nghe lời bố. Học luật mới đúng. Học văn khoa thì lợi ích gì? Lại nhải mấy cuốn cổ văn cũ rích vô tích sự. Sao Vũ không học thuốc? Em sợ mổ xẻ lắm. Lê Hùng muốn hỏi thăm sức khỏe của bố nhưng nó ngượng quá, không dám hỏi em. Vũ ăn cơm chưa? Rồi. Anh đưa Vũ đi nhảy nhé, em không biết nhảy, thì xem người ta nhảy vậy. Em ghét không khí chơi bời lắm. Vũ chỉ mải chúi mũi vào sách vở thôi à? Vâng. Vũ định nói bóng gió một câu chê trách anh, xong nó nín được. Thế anh em mình tìm một phòng trà nghe nhạc nhé. Cũng được. Lê Hùng gọi taxi đưa em tới phòng trà Ngàn Phương. Khi đã ngồi vào bàn gọi nước uống rồi, Lê Hùng hỏi Vũ. Vũ biết gần 10 năm nay anh làm gì chưa? Vũ đăm đăm nhìn anh đã làm gì? Vũ đoán coi. Vũ giả vờ, em chịu. Lê Hùng vỗ vai em. Mày muốn biết anh nói sự thật hay không chứ gì? Vũ à, những điều chú biết đúng phần cuối. Còn phần đầu chú chưa biết đâu. Anh sắp đi xa, anh muốn nói cho Vũ nghe phần đầu cuối năm tháng phiêu lưu của anh đây. Vũ thắc mắc, sao anh biết em nghe biết phần cuối? Lê Hùng hớp một ngụm rượu mạnh, mày chê tiền của anh, mày khinh tiền bất lương, anh hiểu chứ, nhưng em biết đâu tiền anh tặng em là tiền xương máu của anh. Vũ chớp mắt, em đâu dám khinh anh. Lê Hùng nói, nhưng Vũ không muốn nhận tiền. Vũ nuốt nước bọt, em sợ có nhiều tiền sinh ra chơi bời, bê trễ việc học. Anh đã biết đấy, anh bỏ đi rồi bố chỉ còn trông mong ở em. Lê Hùng thở dài. Anh biết. Vũ nói tiếp, bố không hề trách anh nửa lời, mà chỉ khuyên em học đến nơi đến chốn rồi đi hãy đi. Lê Hùng bẻ bão tay xuống rắc, bố đã nói vậy à? Vũ gật đầu khẽ. Vâng. Lê Hùng đưa tay bóp trán. Thế mà tao cứ tưởng tao sẽ bị khinh miệt nên tao không dám về. Bây giờ anh hối hận hả? Tao không hối hận đâu. Nhưng giá tao về thì đỡ khổ hơn là đi hoang. Giờ cũng học hành thi đỗ như mày thôi, chẳng làm được việc gì khác cả. Nó gật đầu. Thôi được, mày cho anh biết vậy là đủ. Anh hứa sẽ trở về và nếu bố còn sống, bố sẽ hãnh diện. Vũ nâng ly nước cam mà đã tan trắng trên mặt. Từ nãy nó vẫn không uống. Nó ngồi chân chân nhìn anh, hơi lạnh toát ra thành ly ướt tay Vũ. Nó xoa lên mặt, cảm thấy dễ chịu vô cùng. Anh định đi xa thật đấy à? Ừ. Anh đi đâu? Tao đi Pháp. Lê Hùng nhếch mép cười. Vũ ngạc nhiên hả? Lần này tao có nhiều tiền lắm, đủ ăn học 5-6 năm. Một vài thằng thủy thủ trên tàu lao sẽ tìm cách giấu tao xuống tàu. Khi tao tới Marseille, chúng nó sẽ đưa tao lên bờ và tao tìm cách đi Paris. Vũ tỏ ý nghi ngờ. Nhiều người đã vượt biên giới bằng cách của anh đều bị tóm cổ trả về nguyên quán. Em sợ anh sẽ không gặp may. Lê Hùng nhả khói thuốc xuống ly bia. Tao thì không bị trả về nguyên quán. Đâu, tao đã cứu mấy thằng ở tàu lao thoát hồi năm ngoái. Chúng nó vẫn nhớ ơn tao. Mỗi lần tàu lao cập bến Sài Gòn là mỗi lần chúng nó mang quà cho tao. Lần này tao bắt chúng trả ơn xứng đáng. Tao ngỏ ý này chúng nó bằng lòng. Đáng lẽ tao đi chuyến trước nhưng chưa đủ tiền. Tao không muốn rửa chén làm bồi buổi tối, đi học buổi sáng như những du học sinh nghèo. Tao không còn thì giờ hiểu thêm ý nghĩa của đau khổ nữa. Tao cần đốt thời gian. Mày biết tao mơ mộng gì không? Em chịu. Tao muốn bắt vài cái bằng làm dáng với xã hội. Khi có nó, có cái chất trí thức ở Pháp về, tao sẽ xoay sở để nắm lấy bộ thanh niên. Rồi mày coi, tao sẽ tạo nổi một thế hệ thanh niên có lý tưởng. Thế hệ thanh niên đó sẽ không mặc đồng phục cầm cờ giấy đứng hai bên đường hoan hô đả đảo đâu, mà sẽ đứng dậy đập nát cái xã hội thối nát hiện tại. Vũ ngồi yên nghe anh nói say sưa. Tiếng cười nói không nọ lọt nổi vào tai nó. Nó không ngờ anh nó ôm giấc mộng vĩ đại ngoài sức tưởng tượng của nó. Tao gọi rửa lớp bụi đời. Một vài mảnh bằng rẻ rách ở ngoại quốc sẽ làm mọi người quên tao là du đảng. Bọn đàn em sẽ giúp tao rất nhiều khi tao thực hiện hoài bão của tao. Này Vũ.
Gì?
Anh muốn em điều gì? Mày thích viết báo phải không?
Vâng.
À, tao quên là mày đã từng làm thơ viết chuyện đăng báo. Nếu mày chịu nghe lời anh thì hãy quên cái xã hội hiện tại đi em. Hãy nghĩ tới tuổi thơ của em. Nghĩ tới tuổi thơ của bao nhiêu đứa trẻ khốn nạn bơ vơ. Gây cho chúng nó niềm tin tưởng để lớn lên chúng nó khởi trở thành những thằng tuổi trẻ đi hoang. Hay những thằng tuổi trẻ mất gốc. Em chưa hiểu anh nói gì. Anh muốn em chỉ viết về tuổi thơ. Nếu em có điều kiện nên xuất bản một tờ báo tuổi thơ. Anh không có nhiều tiền nhưng nếu em cần anh có thể dí súng vào cổ bọn trọc phú. Lấy tiền cho em làm báo tuổi thơ. Ngừng lại để hít một hơi thuốc đẫy đà, Lê Hùng nói tiếp. Mày để ý về tuổi thơ từ hôm. Từ hôm nay tức là mày dọn đường cho một thế hệ ngày mai. Anh biết, anh có đủ khả năng làm công việc này, nhưng anh chót mang tiếng là du đãng rồi. Vinh dự đó anh dành cho mày vì anh thấy mày có khiếu viết về tuổi thơ. Mày cố gắng ra một tờ báo đi. Hễ có 100.000 độc giả là mày có 100.000 gia đình thương yêu mày. Năm 10 năm sau đám trẻ lớn lên, nếu mày giữ được lòng mày trong sạch, mày nói sao đám trẻ sẽ nghe mày vậy? Bây giờ muốn làm chính trị, mày có hậu thuẫn ghê gớm. Hoặc không làm chính trị, mày có bổn phận tìm những người xứng đáng để bảo vệ hậu thuẫn của mày ủng hộ. Mày sẽ trở thành một nhân vật đáng nể vì... Và tôn giáo sẽ không gây áp lực gì nổi chính quyền tương lai. Khi nào tôn giáo ở im trong chùa, nhà thờ, khi ấy tình hình mới ổn định. Vũ lắc đầu. Tầm tay em ngắn quá mà hy vọng anh treo quá cao xa. Lê Hùng hơi cau mày. Em phải kiên nhẫn, phải phấn đấu hơn cả lúc này. Đây là lúc em chiến. Em chiết một cành cam rồi trồng cành đó vào mảnh vườn tốt. Nếu em không chiết cành cam, giống đi, thì nay mai trên những mảnh vườn quê hương chỉ còn giặt một giống cam Mỹ. Giọng Lê Hùng buồn buồn. Bây giờ anh ít thấy người lớn dạy trẻ con thương yêu quê hương. Em đã nhìn rõ đấy, không hiểu tại sao chúng nó lại vô liêm sỉ đến cái độ xúi dục con nít xuống đường, vác gậy gộc, gạch đá đi hoan hô đả đảo. Đám con nít đi đập phá sau này lớn lên nghĩ tới kỷ niệm ăn khói lựu đạn cay. Sưng vù mắt, chúng nó sẽ thù hận đàn anh. Đàn thầy chúng chừng nào, em không biết, em nghĩ sao. Chứ anh khi thấy đám trẻ con nghèo nàn tranh nhau vồ đồ hộp của lính Mỹ từ trên xe ném xuống đường, lòng anh đau như cắt. Vũ ngạc nhiên kinh khủng, nó đâu ngờ thằng anh đàng điếm của nó lại nhiều ưu tư đến thế. Vũ hơi cúi đầu, giọng mến cảm. Em hiểu anh rồi. Em hiểu gì về anh? Anh không bỏ đi như em đã tưởng. Chú đã tưởng anh là người bỏ đi à? Vâng, em xin lỗi anh. Mày khách sáo rồi đấy. Anh vẫn theo dõi cái trang họa mi của mày trên nhật báo Hy Vọng. Nó vỗ vai em. Mày muốn ra một tuần báo không? Vũ chớp mắt đi lịa, đó là niềm khao khát của nó. Niềm khao khát đâm chồi từ khi vô tình nó đọc một tờ báo bằng tranh của trẻ con. Bọn phù thủy của con nít đã viết vẽ thật nhăn nhở. Khốn nạn, khiến Vũ bất bình. Nó nuôi hy vọng là học hết bậc đại học. Nó sẽ xin xuất bản một tờ báo viết cho tuổi thơ. Em muốn lắm chứ. Tuần báo của mày sẽ là một cánh cam đó, một cành cam đó em ạ. Từ cành cam đó, anh hy vọng sẽ là rừng cam toàn giống Bố Hạ, Cần Thơ, Cao Lãnh. Rồi nước mình sẽ chê loại cam Sukit, Opsan, chú hiểu chưa? Em hiểu. Anh sẽ cho mày 500 ngàn làm báo, mày đừng hỏi tiền ở đâu ra. Dẫu là tiền bất lương nhưng mày sử dụng vào mục đích cao đẹp, là đẹp rồi. Trừ phi mày sử dụng mục đích đẹp của mày vào việc bất lương, thì chắc là tao sẽ đau khổ lắm. Nó bỏ mẩu thuốc vào trong chai bia. Một tiếng xèo khô khan, mẩu thuốc tắt ngóm. Anh hứa kể cho Vũ nghe một đoạn đầu của cuộc đời lưu lạc của anh. Chuyện hơi dài đấy. Ở đây lại ồn ào. Mày nên nghe chuyện anh để anh đi rồi. Chú đừng có dại dột lao vào con đường anh chót đi một quãng. Vũ liếm môi hay là... Lê Hồng Dục, em có ý kiến gì? Hay là đêm nay anh về nhà, bố ngủ trên lầu, bọn nhãi ở hết trên lầu với má? Vũ và Hồng gọi mẹ kế bằng má. Mình em ngủ ở nhà dưới, anh về ngủ với em một đêm, kể chuyện anh cho em nghe, rồi sáng sớm anh lại đi. Lê Hùng lặng thinh một lát, nó đứng dậy. Ừ, anh em mình ngủ với nhau một đêm như hồi chúng ta còn bé. Lê Hùng móc tờ giấy 500 đặt trên bàn, nó lấy cái ly đè lên. Hai anh em rời khỏi phòng trà. Khi đường phố vang vang tiếng nhạc ngựa, Lê Hùng tung chăn vùng dậy. Hơi lạnh lùa vào người nó. Lê Hùng biết niềm ấm cúng của một đêm không ngăn cản được nỗi rét buốt trong một đời. Nó đã để nguyên bộ quần áo giang hồ nằm ngủ chung với Vũ. Nó đã ôm Vũ như ôm con nhân tình yêu dấu. Hai anh em tay phiên nhau gác chân lên mình nhau. Lê Hùng sống trọn vẹn một đêm của ngày xưa xa vời vợ. Nhưng nó là phải đi. Vũ dụi mắt ngáp dài. Anh đi sớm thế. Hùng thắt xong thế. Anh ạ. Ừ, hãy còn sớm để anh qua Pháp. Vũ cũng đã vùng dậy, nó vẫn khoác cái chăn kín người. Đêm qua mưa suốt đêm, trời lạnh lắm. Lạnh nhất là những đêm mưa ở Sài Gòn. Bao giờ anh khởi hành? Tuần này, tàu lao qua. Chắc nửa tháng sau nó nhổ neo. Anh sẽ gặp em nhiều lần. Lê Hùng kéo cái phẹt ma túy áo bu rông. Nó lôi ra ba sấp giấy bạc 500 mới tinh, quăng cho Vũ. Anh cho Vũ để Vũ tiếp tục học. Đến nơi đến chốn. Có nhiều người sống nghèo khổ mà vẫn được học. Vũ không phải là hạng người này đâu. Cần tiền anh chơi anh cho đợi anh cho anh ăn chơi. Cần tiền anh chơi cho đã đời đi. Đã tới lúc Vũ tiêu tiền mà không sợ hư hỏng. Anh sẽ cho Vũ nhiều hơn nữa để em lo tờ báo tuổi thơ của em. Anh cho em nhiều quá. Lê Hùng cười. Vừa một ván bài to nhất có hơn 200 ngàn thôi. Tiền lương thiện đấy. Ông Trung tá Lờ bảo tiền của nhà nước thưởng anh đấy. Chứ biết những vụ cảnh sát khám phá ra những trái mìn không? Em có đọc báo. Anh tiếp tay cảnh sát vụ này. Nó đứng lên. Thôi anh đi nhé. Anh đã kể phần đầu câu chuyện lưu lạc cho Vũ nghe. Vũ nhớ kỹ rằng, hễ đứa nào rủ dê Vũ làm cách mạng, Vũ anh nhổ nước miếng vào mặt nó. Nó vỗ vai em, nhất định anh còn gặp Vũ, ngủ với Vũ một đêm nữa. Vũ tung chăn nhảy khỏi giường, mở cửa cho Lê Hùng ra. Trời còn tối mù, ánh điện vàng khè không đủ khả năng bắt bóng tối khuất phục. Những giọt nước mưa đọng ở bóng đèn nhỏ giọt xuống nước, như nước mắt của Thượng Đế khóc thương loài người. Lê Hùng chớp mắt, Nó móc thuốc đốt cho ấm lòng. Lê Hùng ngoảnh mặt.